Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 7 tháng 7, sau phần tin tức và phút suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu với quý vị tiểu sử thánh tử đạo Francisco Jean de Frederic, tên Việt là Tế, linh mục dòng Đa Minh, thánh tử đạo tiên khởi trên đất Việt. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 7, cầu cho các linh mục hoạt động mục vụ trong mỏi mệt và cô đơn, được trợ giúp và củng cố bởi tình bạn với Chúa và với các anh em khác. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình thái độ khép kín đối với những người cũng có quyền được an ninh và điều kiện sống xứng đáng như chúng ta. Sự khép kín đó xây dựng các bức tường thật sự hay tưởng tượng thay vì xây cầu. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua mùng 6 tháng 7 tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho những người di dân và những người cứu cấp nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại đảo Lampedusa ở miền cực Nam Italia vào ngày mùng 8 tháng 7 năm 2013, nơi các thuyền và tàu của người di dân thường cập bến trên đường từ Phi Châu tìm vào Âu Châu. Trong số hàng ngàn người hiện diện trong thánh lễ, cũng có khoảng 200 người tị nạn và thiện nguyện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong số những người bé nhỏ bị tiêu diệt như ngôn sứ Amos đã tố giác trong bài đọc thứ nhất, nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ, cũng có những người di dân và tị nạn tiếp tục gõ cửa các quốc gia sung túc hơn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cách đây 5 năm tại đảo Lampedusa, Ngài đã trích dẫn lời Chúa hỏi Ca-in, em ngươi ở đâu? Máu của em ngươi đã kêu thấu tới ta. Đây không phải là câu hỏi được gửi đến những người khác, nhưng là câu được gửi đến tôi, đến bạn và mỗi người trong chúng ta. Rất tiếc những câu trả lời cho tiếng gọi đó, tuy quảng đại, nhưng không đủ, và ngày nay chúng ta lại thương khóc hàng ngàn người chết. Dựa vào bài tin mừng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa hứa giải phóng mọi người bị áp bức trên thế giới, nhưng Chúa cần chúng ta để làm cho lời hứa ấy được ứng nghiệm. Chúa cần đôi mắt của chúng ta để thấy những nhu cầu của anh chị em. Ngài cần đôi tay của chúng ta để cứu giúp. Chúa cần tiếng nói của chúng ta để tố giác những bất công diễn ra trong thinh lặng, nhiều khi đồng lõa của nhiều người. Và Đức Thánh Cha xác quyết rằng, đứng trước những thách đố di dân ngày nay, câu trả lời duy nhất hữu lý là câu trả lời liên đới và thương xót, một câu trả lời không quá tính toán nhưng đòi một sự phân phối công bằng các trách nhiệm, một sự thẩm định lương thiện và thành thực về những giải pháp khác và một sự quản trị thận trọng. Nền chính trị đúng đắn trù định những giải pháp thích hợp để bảo đảm an ninh, tôn trọng các quyền và phẩm giá của mọi người, biết nhìn đến thiện ích của đất nước mình và để ý đến thiện ích của các nước khác trong một thế giới ngày càng liên quan với nhau.
Trong thánh lễ, một số lời nguyện phổ quát đã được xướng lên, trong đó có lời cầu xin Chúa chúc lành cho những người cứu giúp thuyền nhân trên địa Trung Hải. Và xin Chúa gia tăng nơi mỗi người lòng can đảm, nói lên sự thật và tôn trọng mỗi sinh mạng con người. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người sống sót và những người trợ giúp họ. Trong lời nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa là Cha tất cả mọi người. Đối với Chúa không có ai là người ngoại quốc, không ai bị loại trừ khỏi tình phụ tử của Chúa. Xin Chúa yêu thương nhìn đến những người tị nạn, di dân, các nạn nhân bị chia cách, các trẻ em bị bỏ rơi và vô phương thế tự vệ, để tất cả mọi người được sự nồng ấm của một gia cư và một tổ quốc, và xin Chúa ban cho mỗi người chúng con một trái tim quảng đại và nhạy cảm đối với những người nghèo khổ và bị áp bức. Thánh lễ cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự mang một ý nghĩa đặc biệt, giữa lúc liên đảng mới lên cầm quyền tại Italia quyết định đóng cửa các hải cảng không đón nhận các tàu bớt thuyền nhân. Một số nước khác ở Âu Châu đóng cửa biên giới không nhận người di dân và tị nạn, và Liên hiệp Âu Châu gặp khó khăn trong việc tìm ra một chính sách thống nhất đối với người di dân và tị nạn.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi mọi thành phần dân chúng, từ chính quyền tới các tổ chức và cá nhân, dấn thân bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Trong diễn văn sáng hôm qua, mùng 6 tháng 7, tại Hội nghị quốc tế tại Vatican nhân kỷ niệm 3 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ căn nhà chung, Ngài nhắc đến lời kêu gọi của thông điệp này về sự thay đổi và hoán cải về môi sinh. Ngày nay, căn nhà chung là trái đất của chúng ta đang cấp thiết cần được sửa chữa và bảo đảm một tương lai dài hạn. Đức Thánh Cha nói, trong những thập niên gần đây, cộng đồng khoa học ngày càng đưa ra những thẩm định chính xác. Nhịp độ tiêu thụ, phung phí và làm biến thái môi trường đã vượt quá những khả năng chịu đựng của trái đất, đến độ lối sống hiện nay có thể chỉ dẫn tới những thảm họa như trong thực tế đang xảy ra theo định kỳ tại các miền khác nhau. Và chúng ta có nguy cơ để lại cho các thế hệ tương lai những đống đổ vỡ, các sa mạc và những đống rác bẩn thỉu. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha cầu mong mối quan tâm đối với tình trạng căn nhà chung của chúng ta được biểu lộ qua một hoạt động có tổ chức và có phối hợp về môi sinh toàn diện. Quả thực, sự giảm bớt những hậu quả, sự chênh lệch hiện nay tùy thuộc điều chúng ta đang làm bây giờ. Đức Thánh Cha nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh COP24 về khí hậu sẽ nhóm tại thành phố Katowice, Ba Lan vào tháng 12 năm tới. Có thể là một cột mốc trong hành trình do Hiệp định ở Paris năm 2015 đề ra. Tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều điều phải làm để thực hiện Hiệp định ấy. Tất cả các chính phủ phải nỗ lực thực hiện những điều đã cam kết ở Paris để tránh những hậu quả tệ hại hơn do cuộc khủng hoảng khí hậu.
Vatican, thứ năm 19 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y để công bố ngày tôn phong chân phước giáo dân Nuncio Sulpicio lên bậc hiển thánh. Công nghị bắt đầu với kinh giờ 3 lúc 10 giờ sáng tại Dinh Tông Tòa với sự tham dự của các Hồng Y thường trú hoặc có mặt hôm ấy tại Roma. Chân phước Nuncio Sulpicio người Italia sinh cách đây hơn 100 năm, ngày 13 tháng 4 năm 1817. Và qua đời năm 1836 tại Napoli, lúc mới 19 tuổi đời. Mồ côi song thân khi còn thơ ấu, và khi lên 9 tuổi, Nuncio lại mất luôn bà ngoại, người đã nuôi dưỡng cậu. Lúc ấy một người chú mang Nuncio về tiệm sắt, nhưng công việc nặng nhọc đã làm cậu suy nhược sức khỏe. Nuncio được điều trị bệnh hoại tử ở chân tại thành L'Aquila, rồi tại Napoli. Tại đây, đại tá Felice Vossinger săn sóc cậu như con. Tuy đau đớn kinh khủng, nhưng Nuncio đương đầu với bệnh tật trong kiên nhẫn chịu đựng, với tâm hồn thanh thản và tươi vui. Anh dâng hiến khổ đau như lễ vật, khiến những người ở gần đều cảm phục. Nuncio qua đời ngày 5 tháng 5 năm 1836, khi được 19 tuổi. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã đề nghị Nuncio Sulpicio như mẫu gương của các công nhân trẻ. Di hài của chân phước được giữ tại nhà thờ Thánh Đa Minh Soriano ở thành Napoli. Mặt khác, hôm mùng 5 tháng 7, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 giáo dân, 2 vị người Ý và 2 vị còn lại người Tây Ban Nha và Anh Quốc. Đặc biệt có vị tôi tớ chúa giáo dân Giorgio Lapira, sinh năm 1904 tại Pozzallo, Italia, và từng làm thị trưởng thành phố Firenze. Ông qua đời năm 1977, thọ 73 tuổi.
Hán Thành, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến Nam Hàn hôm 4 tháng 7 vừa qua để bắt đầu cuộc viếng thăm trong 6 ngày. Sáng thứ Năm vừa qua, mùng 5 tháng 7, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Nam Hàn tiếp kiến trước khi đến vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Ngài cũng viếng công trình xây cất một thánh đường công giáo gần vùng biên giới. Thứ Sáu hôm qua, mùng 6 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp bà Ngoại trưởng Khang Kinh Hòa và 45 đại biểu quốc hội là tín hữu công giáo. Cuối tuần này, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ lên tiếng tại diễn đàn công giáo về hòa bình và nhân quyền, rồi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Đông ở thủ đô Hán Thành trước khi lên đường trở về Roma. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, năm nay 64 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Guatemala và Australia trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh hồi năm 2014. Hãng tin Asia News cho biết, trong cuộc gặp gỡ ngoại trưởng tòa thánh, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng Đức Giáo Hoàng vì sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của Ngài giúp hai nước Nam Bắc Hàn xích lại gần nhau. Tại bàn môn điếm, đáp lại yêu cầu gửi một sứ điệp cho dân Bắc Hàn, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, nhân loại cần luôn luôn tiến bước, chúng ta tiến bước, đương đầu với những thách đố chúng ta gặp phải. Dù ở bên nào của biên giới, hoặc ở trong bất kỳ tình trạng nào, chúng ta đều phải tìm cách làm việc để đẩy mạnh sự phát triển xã hội. Những trao đổi gần đây giữa hai miền Nam Bắc Hàn đang gia tăng. Các quan chức chính phủ hai nước đã thỏa thuận qua một tuyên ngôn chung cộng tác với nhau để bảo vệ các rừng cây trên bán đảo Triều Tiên bị côn trùng làm thiệt hại. Ngoài ra, thể thao cũng là cơ hội để hai bên xích lại gần nhau. Hai đội banh bóng rổ đã đấu giao hữu với nhau ở thủ đô Bình Nhưỡng trong hai đội hỗn hợp tên là đội Hòa Bình và đội Thịnh Vượng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Trong những ngày ấy, một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng. Người phán với tôi, hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính ta sai ngươi đến với chúng. Gia-vê là Chúa phán thế này. Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
Trong dòng lịch sử của mình, dân Israel đã luôn luôn được Gia-vê Thiên Chúa yêu thương hướng dẫn. Tại núi Sinai, Ngài đã ký kết giao ước với họ, nhận họ là dân riêng Ngài chọn và ban cho họ lời Ngài là lề luật, hướng dẫn cuộc sống tinh thần của họ. Nhưng dân Israel thường xuyên bị cám dỗ không lắng nghe lời Thiên Chúa và không thực thi lời Chúa. Họ bỏ Chúa để tôn thờ các thần ngoại giáo và sống theo các phong tục của dân ngoại. Ngay khi vừa rời khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, họ đã tôn thờ con bò vàng trong sa mạc Sinai. Sẽ luôn luôn có những con bò khác được họ tôn thờ trong cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương trợ giúp họ bằng cách gửi các ngôn sứ tới, nhắc nhở, của trách, kêu mời họ trở về với Chúa và với giao ước, tuân giữ lời Ngài là các giới răn. Các ngôn sứ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, có sứ mệnh truyền đạt các lệnh truyền của Chúa cho dân, nhắn nhủ, nhắc nhở, khích lệ họ trung thành với Chúa và chu toàn các nhiệm vụ là dân riêng Chúa chọn. Nhưng rất thường khi các vị đã không thành công trong sứ mệnh của mình. Đó cũng đã là trường hợp của ngôn sứ Ezekiel sống vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tả lại cảnh Thiên Chúa mời gọi và sai ông đến với nhà Israel, ngôn sứ viết, hỡi con người, hãy ăn cuốn sách này rồi đi nói với nhà Israel. Tôi mở miệng ra và người cho tôi ăn cuốn sách ấy. Người lại phán với tôi, hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách ta ban cho ngươi. Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật ong trong miệng tôi. Bây giờ người phán với tôi, hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Bởi vì ngươi không được sai đến với một dân có ngôn ngữ tối tăm và miệng lưỡi khó nói, mà là đến với nhà Israel. Không phải đến với nhiều dân có ngôn ngữ tối tăm, miệng lưỡi khó nói, khiến ngươi không hiểu được lời chúng. Giả như ta sai ngươi đến với chúng, thì chúng đã nghe lời ngươi. Nhưng nhà Israel không muốn nghe lời ngươi, bởi vì chúng không muốn nghe lời ta. quả thật cả nhà Israel đều mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đá. Thật là một sứ mệnh khó khăn và tuyệt vọng biết bao nhiêu, vì Thiên Chúa báo trước cho ngôn sứ biết dân Israel sẽ không lắng nghe các lời rao giảng của ông, nhưng Ngài vẫn sai ông ra đi và dặn phải rao giảng, dù dân Israel có nghe hay không nghe. Vì Israel vẫn ỷ lại là dân riêng Chúa chọn, nên coi ơn cứu rỗi như một điều tự động, Thiên Chúa mới nhấn mạnh trên tinh thần trách nhiệm cá nhân như sau: ai phạm tội kẻ ấy phải chết, người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực, không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Israel, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần phụ nữ đang thời kỳ ô uế, không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, sống theo những quy tắc của ta và tuân giữ các quyết định của ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính, chắc chắn nó sẽ được sống. Tình cảnh phải thực thi sứ mệnh khó khăn của mình, biết rằng sẽ không được lắng nghe và có khi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn phải nói, khiến cho ngôn sứ Ezekiel cũng như mọi ngôn sứ vô cùng đau khổ. Nỗi rằng co đau đớn ấy được diễn tả trong chương 33 như sau: Phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel, ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Sứ mệnh là người canh gác này của các ngôn sứ, Thiên Chúa cũng đã giao cho giáo hội và mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là cho hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân lãnh đạo cộng đoàn. Đây là lý do giải thích tại sao giáo hội lại mạnh mẽ lên tiếng chống lại mọi bất công xã hội và các tình trạng sống vô luân thường đạo lý của con người, làm băng hoại thế giới. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh diễn tả lập trường ngôn sứ của giáo hội. Lịch sử nhiều quốc gia cho thấy các vị chủ chăn đã can đảm lên tiếng chống lại mọi sai trái của các chính quyền và các đảng phái chính trị khi họ có các đường lối cai trị độc tài gian ác, đàn áp các quyền con người và chà đạp nhân phẩm. Đây là điều các giám mục Nicaragua đã làm hôm 22 tháng 6 vừa qua. Để ngăn chặn các vụ đụng độ bạo lực chống lại người biểu tình và dân chúng, cho tới nay đã khiến cho hơn 170 người chết. Các giám mục Nicaragua và Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh Valdemar Stanislaw Zomertak đã đi xe buýt tới thành phố Masaya tổ chức rước kiệu mình Thánh Chúa với mặt Nhật do chính Đức Hồng Leopoldo Brenes cầm trên tay, đi qua các đường phố Masaya, nơi tái bùng nổ các vụ đụng độ. Cuộc kiệu đã ngăn chặn được các vụ bắn giết của quân đội và đem lại hy vọng cho người dân. Thật đáng mong ước thay, các giới lãnh đạo của mọi tôn giáo ở Việt Nam cũng có các hành động tương tự trước hiểm họa mất nước hiện nay. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển giới thiệu tiểu sử Thánh tử đạo Francisco Jean de Frederic, tên Việt là Tế, linh mục dòng Đa Minh, Thánh tử đạo tiên khởi trên đất Việt.
Kính thưa quý thính giả, 43 năm tuổi đời, 10 năm truyền giáo trên đất Việt, trong đó gần 8 năm bị giam cầm, cuộc đời truyền giáo của Thánh Francisco Tế có vẻ không được thuận lợi, nhưng chính những năm tù này đã làm nên sự nghiệp của Thánh nhân. Nhờ bối cảnh đặc biệt, dù đang thụ án tù, vị linh mục dòng Đa Minh người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thi hành sứ mệnh của mình ngay tại Kinh Đô Thăng Long. Cha vẫn đi thăm viếng và trao ban bí tích cho các giáo hữu, rửa tội cho nhiều tân tòng. Riêng trong năm 1744, cha đã giải tội cho 1.745 người, rửa tội 73 người, trong đó có 32 người lớn, và sức dầu cho nhiều bệnh nhân. Thành quả đó của một tù nhân đủ cho mọi người thấy nhiệt tâm, tài năng và sự khéo léo của vị thánh tử đạo đầu tiên trên đất Việt. Tuổi xuân và khát vọng. Francisco Jean de Frederick sinh ngày 14 tháng 12 năm 1727 tại Tortosa, Tây Ban Nha, quê hương của biết bao vị đại thánh và những vị thừa sai nổi tiếng. Được thừa hưởng truyền thống đạo đức đó, từ niên thiếu, Frederick đã nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống đời dân hiến và đã xin gia nhập dòng Đa Minh. Sau một năm tập đầy lòng nhiệt thành đạo đức, tu sĩ Frederick tuyên khấn trọng thể tại tu viện Santa Catalina, thành phố Barcelona khi mới 16 tuổi. Sau nhiều năm học tập chăm chỉ, ngày 29 tháng 3 năm 1072 tại Tortosa, thầy Frederick được thụ phong linh mục rồi được bổ nhiệm làm giáo sư triết, kiêm giáo sư các tu sĩ sinh viên. Thế nhưng, ước vọng thâm sâu của vị tân linh mục là được đi truyền giáo ở phương xa. Hai năm sau, cha xin chuyển sang tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi là tỉnh dòng đặc trách việc truyền giáo ở Viễn Đông. Năm 1733, cha xuống tàu đi đến trụ sở tỉnh dòng tại Philippines. Cha giám tỉnh Diego tại Manila rất quý trọng khả năng đức độ của cha Frederick nên đã chọn cha làm thư ký và phụ tá cho mình. Trong công việc tham gia điều hành tại trụ sở, những tin tức ở các vùng truyền giáo ngày càng thúc đẩy cha thực hiện khát vọng truyền giáo. Những vần thơ cầu nguyện với Đức Maria của cha nói lên tâm tình đó. Lạy Thánh Mẫu cao vời nhân ái, tấm lòng con điên dại đáng thương. Ngày đêm nung nấu can trường, tình bao la mẹ, đâu phương đáp đền. Trong tâm tưởng con hằng mong ước, khắp muôn phương loan báo tin mừng. Giờ con gặp cảnh sầu thương, như thuyền neo bến trùng dương xa vời. Cuối cùng, ước mơ cao đẹp này đã được thành tựu. Ngày 28 tháng 8 năm 1735, cha Frederick đặt chân lên đất Việt Nam. Bây giờ là thời vua Lê Ý Tông và Uy Nam Vương Trịnh Giang.
Trên cánh đồng truyền giáo, sau một thời gian ngắn học ngôn ngữ và phong tục, cha Frederick Tế đã đến để phục vụ nhiều nơi. Mới đầu ở huyện Trực Linh, rồi Vũ Tiên, sau đảm nhiệm hai giáo xứ Kẻ Mèn, Bắc Trạch, tiếp đó qua huyện Giao Thủy, coi họ Lục Thủy và Quốc Lâm. Một hôm ở Quốc Lâm, cha đang giải tội, bọn giáo dân chạy vào báo tin lương dân đang lùng bắt người. Cha Tế vẫn cầu nguyện giây lát, rồi cứ tiếp tục giải tội, sự bình tĩnh và bầu khí thiên thánh của việc trao ban bí tích hòa giải đã cứu cha, những người vây bắt đứng ngây người một lát. Rồi rủ nhau giải tán. Mối dây oan nghiệt. Mới được 2 năm hoạt động ngắn ngủi, cha Tế đã bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 1737. Theo sử sách, một nhà sư tên Tình vốn ghét đạo Công giáo lại muốn tìm cách đòi tiền. Nhà sư đã đến xin phép quan huyện Giao Thủy, rồi đưa người đến vây bắt các đạo trưởng ở làng Trung Linh. May là các linh mục ở đây biết trước nên trốn đi hết. Nhưng sau đó nghe tin có đạo trưởng Âu Châu ở họ Lục Thủy, nhà sư đem quân đến vây ngay lúc cha Tế vừa dâng thánh lễ xong. Để nguyện đường khỏi bị xúc phạm và giáo hữu khỏi bị liên lụy, cha tự nguyện ra nộp mình. Cha nói, các ông tìm bắt tôi thì chính tôi đây, xin hãy tha cho các giáo hữu của tôi. Khi nghe tin cha Tế bị giam giữ tại làng Thủy Nhai, giáo hữu của cha gom góp tiền đến gặp sư Tình xin chuộc, nhưng nhà sư chê ít và giữ cha tại nhà riêng 10 ngày. Thấy thế giáo hữu lên tỉnh trình quan và hứa sẽ hậu tạ nếu vị linh mục được giải thoát. Quan trấn thủ Sơn Nam liền phái lính về Thủy Nhai bắt cả sư Tình lẫn cha Tế. Vị sư này nhanh chân chạy thoát, lên tận kinh đô tố cáo với vua rằng, quan trấn thủ đã ăn hối lộ và làng Lục Thủy chứa chấp Tây Dương đạo trưởng. Khi hay tin, quan trấn biết không thể tha cha Tế được nữa nên đành áp giải cha về Thăng Long. Dọc đường cha lên cơn sốt rét trầm trọng, nhưng khi lên tới nơi cha vẫn phải mang gông và bị tống giam vào ngục.
Năm tù đầu tiên và bản án. Sau khi khỏi bệnh, cha Francisco Tế được đưa ra tòa 2 ngày liền. các quan đối xử tử tế với cha, nhưng dân chúng có người la ó, buông những lời khiếm nhã. Có kẻ lấy que bẻ vụn làm thành hình thánh giá ném vào cha. Cha bình tĩnh nhặt lên hôn kính và cất thánh giá vào túi. Trong ngục, cha được linh mục nghi giả làm thầy lang vào thăm bệnh, giải tội và trao mình thánh chúa. Suốt một năm, cha nghi cùng cháu của bà kính vẫn ra vào thăm và tiếp tế cho cha. Qua những chứng nhân này, mọi người biết cha tế luôn kiên nhẫn, bình tĩnh, không trách cứ than van và nhiều lần còn tỏ ý muốn được tử đạo. Ngày 10 tháng 7 năm 1738, cha tế bị đưa ra tòa cùng với sư tình. Khi áp giải cha về kinh đô, quan trấn Sơn Nam Hạ tố cáo nhà sư đã chứa chấp cha 10 ngày trong nhà. Để chạy tội, vị sư này xin được đạp lên thánh giá, minh chứng mình không ủng hộ đạo Công giáo. Về phần cha tế, khi bắt cha bước qua thánh giá, cha trả lời: "Tôi không thể phạm tội nặng ấy được." Các quan hỏi về ý nghĩa ảnh tượng thánh giá. Cha đáp: "Ảnh này tượng trưng cuộc tử nạn Con Thiên Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người." Các quan nói tiếp: "Nhưng luật triều đình cấm giảng đạo này." Cha trả lời: "Chẳng ai có quyền cấm giảng đạo Thiên Chúa đã truyền loan báo cho mọi dân mọi nước. Ai cấm tức là cướp quyền của Thiên Chúa." Các quan nghị án một lát, rồi tuyên án trảm quyết đạo trưởng Frederick Tế, kết án sư tình và con trai phải phát lưu chăn voi. Ngày 12 tháng 9, bản án được chúa Trịnh Giang phê chuẩn, nhưng vì nhà sư chạy chọt chống án ở nhiều nơi, nên bản án chưa được thi hành. Thời gian sau đó, vì tình hình chính trị bất ổn, bản án của cha tế bị lãng quên. Trịnh Doanh đảo chánh lập đổ anh, chiếm phủ chúa và tự phong là Minh Đô Vương. Rồi Lê Hiển Tông lên ngôi lấy hiệu là Cảnh Hưng. Giặc Lê Duy Mật nổi lên ở Thanh Hóa, dư đảng của nhà Mạc cũng nổi lên ở Thượng Du. Những biến cố dồn dập đó làm vua bận rộn đến nỗi quên mất tử tội của mình.
Lời Chúa không thể bị trói buộc. Lợi dụng hoàn cảnh đó, cha tế khéo léo xin phép, có khi mất tiền để được đi lại trong thành Thăng Long, để thăm viếng các tín hữu, cho ban bí tích và giảng đạo cho lương dân. Có gia đình hai chị em bà Gạo là ngoại giáo đã vào xin quan cho cha tế đến tá túc tại nhà mình. Chị bà Gạo mắc bệnh nan y, không thuốc nào chữa nổi. Sau đó nhờ lời cầu nguyện của cha tế, bà đã được khỏi bệnh, nên xin được rửa tội ngay. Còn bà Gạo, một thời gian sau mới xin tòng giáo, lấy tên thánh là Rosa. Hai chị em sống đạo rất cương mẫu. Thấy cha tế ra vào ngục dễ dàng như thế, Đức Giám Mục Loje ra ngỏ ý muốn đặt cha làm chánh xứ kẻ trợ. Nhưng cha từ chối vì không chắc được dễ dàng mãi. Cha nói, một tù nhân không thể chăm sóc ai được. Từ ngày 30 tháng 5 năm 1744, cha tế có thêm một cộng sự viên đắc lực nữa, đó là linh mục Matthew Alonso Lichila Ada Đậu, cũng dòng Đa Minh, bị bắt cách đó 6 tháng, được áp giải về Thăng Long và cùng bị giam một nơi. Niềm vui mừng xúc động dạt dào tả sao cho hết. Hai nhà thuyết giáo thăm hỏi nhau, an ủi, kích lệ và bàn bạc với nhau, biến Thăng Long thành môi trường truyền giáo, hợp tác với nhau làm một vụ tông đồ. Giờ phút vinh quang. Sau hơn 7 năm tù và 7 tháng được sống chung với người đồng chí hướng, ngày 22 tháng Giêng năm 1745, cha tế bị đem đi xử. Cha tỏ vẻ hân hoan cảm ơn và từ biệt anh em bà Gạo, tạm biệt cha Lichinia Đa Đậu và một số ân nhân, rồi thanh thản tiến ra pháp trường. Riêng cha Đậu chịu bị án chung thân, xin phép quan đi theo đưa tiễn. Thế nhưng khi đi ngang qua hoàng cung, cha Đậu cũng được tin mình cũng bị xử trảm với linh mục bạn. Hai vị chứng nhân nhìn nhau sung sướng, cả hai cùng tạ ơn Chúa vì từ nay hai người không bao giờ phải xa lìa nhau nữa. Tại pháp trường, giáo hữu cũng như lương dân có mặt rất đông và tỏ lòng thương tiếc, cảm thông. Lễ hình vừa chém rơi đầu hai vị, nhiều người òa lên khóc và ùa vào thấm máu, hoặc lấy vật gì đó để làm thánh tích. Theo ý đức cha Hilario Hi, thi hài của hai cha được đưa về an táng tại nhà chung Lục Thủy. Vài ngày sau, đức cha tổ chức thánh lễ tạ ơn long trọng, có đông đảo các cha dòng đến tham dự. Ngay khi đó, mọi người tin tưởng vào hai đấng đã được lãnh triều thiên tử đạo và bắt đầu chuẩn bị lập hồ sơ xin phong thánh. ngày 20 tháng 5 năm 1906, các ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 suy tôn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn các ngài lên hàng hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 7, cầu cho các linh mục hoạt động mục vụ trong mỏi mệt và cô đơn được trợ giúp và củng cố bởi tình bạn với Chúa và với các anh em khác.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục đang phải sống công việc mục vụ trong mệt mỏi và cô đơn, được trợ giúp và củng cố bởi tình bạn với Chúa và với các anh em khác. Đời sống của các linh mục ở bất cứ đâu và trong bất cứ thời đại nào cũng có các khó khăn của nó. Tại các nước Tây Âu, từ nhiều thập niên qua, các linh mục gặp khủng hoảng căn tính, đứng trước phong trào tục hóa xã hội gia tăng ảnh hưởng trên việc sống đạo của tín hữu. Người dân có cuộc sống vật chất sung túc, nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ nhiều hơn và lơ là không còn dấn thân sống đạo như trước đây nữa. Tình trạng này dẫn đến hoàn cảnh các giáo xứ chỉ còn người già lui tới, trẻ em, giới trẻ và người trung niên hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các buổi cử hành thánh thể, ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Số người lãnh bí tích hòa giải hầu như không còn nữa, hay có nhưng rất ít. Đây là tình trạng chung của các nước xưa kia rất sùng đạo như Đức, Pháp, Hòa Lan, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tại Hòa Lan, giáo hội đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ rất đẹp vì không còn tín hữu lui tới, không có ai đóng góp nên giáo xứ không có đủ ngân khoản bảo trì. Đó là chưa nói đến sự kiện thiếu linh mục trầm trọng. Các giáo phận không có ơn gọi nữa hay rất ít vì các gia đình ít con hơn hay không có con và vì cha mẹ không sống đạo nên cũng không khích lệ con cái dâng hiến cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và giáo hội. Các nhà thờ bị bán đi này trở thành chung cư, rạp hát, nhà kho, siêu thị, phòng chiếu cine. Chính trong hoàn cảnh xã hội tục hóa ấy, nhiều linh mục bị rơi vào cuộc khủng hoảng căn tính, vì thấy mình vô dụng và không còn cảm thấy ý nghĩa cuộc đời linh mục nữa. Đây đã là một trong các lý do khiến cho một số linh mục bỏ chức thừa tác. Tại các quốc gia Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, nơi xã hội chưa bị tục hóa trầm trọng như các nước Tây Âu, các linh mục không hay chưa gặp khủng hoảng căn tính. Nhưng rất thường khi hoàn cảnh sống khó khăn hay vì có quá nhiều công việc phải làm mà lại không được trợ giúp, ủng hộ và khích lệ, nên các vị có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, cô đơn, chán nản và bị trầm cảm. Thật ra trong các xã hội chưa bị tục hóa như Tây Âu, giáo dân vẫn còn rất kính trọng, quý mến và cộng tác với các linh mục lo cho sứ đạo. Nhưng nhiều khi cũng có các khó khăn phát xuất từ nhiều hoàn cảnh và lý do, có khi là từ chính các linh mục, khiến cho các vị cũng bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, cô đơn và chán nản ngã lòng. Để đối phó với tình trạng này, một số giáo phận các nước Tây Âu gộp các linh mục trong một vùng lại sống chung với nhau và chia nhau các công tác tông đồ mục vụ, trông coi các giáo xứ thuộc quyền. Tuy nhiên đây không phải là giải pháp luôn luôn được chấp nhận và thành công. Rất thường khi các linh mục trong cùng một hạt với nhau tổ chức gặp nhau hàng tháng để các vị có thể cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Hay có khi chỉ là vui chơi ăn uống sinh hoạt với nhau một ngày, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm, những gì đã xảy ra trong giáo xứ của mình để giải tỏa các căng thẳng, cũng như học hỏi nơi nhau cách giải quyết các vấn đề. Cũng có nhiều linh mục đề ra các sinh hoạt mục vụ, giúp thường xuyên tiếp xúc với giáo dân, ít còn thời giờ để buồn chán. Nhưng nguy hiểm làm việc quá sức và mệt mỏi vẫn rình rập đâu đó. Vẫn biết, khi lựa chọn ơn gọi linh mục cũng có nghĩa là lựa chọn sống cô đơn, nhưng làm thế nào để duy trì được thế quân bình trong nhiều bổn phận và sinh hoạt khác nhau và trong các tương quan với các tầng lớp khác là cả một nghệ thuật cần cố gắng học hỏi, xây đắp liên tục không ngưng nghỉ. Ở đây, biết phân chia công việc, tiên liệu và có chương trình rõ ràng, biết sắp xếp tổ chức các sinh hoạt một cách khoa học có thể giúp tránh được rất nhiều bất cập và giảm được nhiều khó khăn. Ngoài ra cần trau dồi nghệ thuật lãnh đạo và khả năng hiểu biết tâm lý để có thể tiếp xúc với các tầng lớp giáo dân khác nhau, cũng như huy động sự cộng tác của nhiều người khác cho công việc chung. Tuy nhiên, trong nòng cốt, việc săn sóc đời cầu nguyện và tương quan thân tình với Thiên Chúa vẫn luôn luôn là chiếc phao bảo đảm giúp các linh mục khỏi chìm nghỉm giữa biết bao nhiêu áp lực của công việc và các khó khăn của chức vụ chủ chăn. Có thời giờ cho Chúa, với Chúa, và cũng biết dành thời giờ cho chính mình, săn sóc cuộc sống thiêng liêng, cuộc sống tinh thần và cuộc sống thể lý với một số sinh hoạt như thể thao thể dục, chơi nhạc, đi dạo, nghỉ hè, giải trí, du lịch, đi hành hương. Làm thế nào để cuộc sống được quân bình, không quá gò bó nặng nề và mệt mỏi? Bên cạnh đó, còn có nỗ lực săn sóc các tương quan tốt với các vị hữu trách như giám mục, cha quản hạt, cha chánh xứ, các bề trên, các cộng sự viên, các đoàn thể, để được trợ giúp và nâng đỡ về tinh thần, vật chất, cũng như nhận được các ý kiến đóng góp ngay trong việc tổ chức và điều hành cộng đoàn. Tất cả đều là những điểm cần được lưu tâm học hỏi và vun trồng mỗi ngày. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 7 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang phải sống công việc mục vụ trong mệt mỏi và cô đơn, được trợ giúp và củng cố bởi tình bạn với Chúa và với các anh em khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca chiến thắng, sáng tác của Sơ Tường Vi do Gia Ân trình bày.
Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tử đạo viết vinh trên trời. Bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa. Các thánh đã hy sinh vì Chúa quên mình, chẳng sợ chi nhục hình hay trên đau thương. Các thánh đã kiên trung theo Chúa đến cùng, nhận phúc lộc dành cho đầy tớ tin trung. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tử đạo viết vinh trên trời. Bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa. Hãy giúp sức chúng con nơi chốn gian trần, vì đường đi còn nhiều gian khó nguy nan. Hãy giúp sức chúng con vững chí can trường, vượt biên đời còn muôn thập giá đau thương. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tử đạo viết vinh trên trời. Bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tử đạo viết vinh trên trời. Bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa. Các thánh đã hy sinh vì Chúa quên mình, chẳng sợ chi nhục hình hay trên đau thương, các thánh đã kiên trung theo Chúa đến cùng, nhận phúc lộc dành cho đầy tớ tin chung. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tư đạo hiến vinh trên trời, bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi, ngợi ca các thánh tư đạo hiến vinh trên trời, bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca, bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.